This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu vào giờ này. Và ngay bây giờ, Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất với anh Tiến Dũng sáng thứ năm ngày hôm nay. Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Hôm nay sẽ có nắng vào trưa nay, nhưng mà bây giờ âm u quá. Anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1160 AM. Gọi là chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm Dũng rất là khỏe. Mà thời tiết này mình khỏe như con cái bị allergy ha. Allergy với Mai Trâm. Cái mùa này đầu vào mùa khô, như đầu mùa xuân, mệt lắm luôn. Mà thời tiết Dũng thích, I love it.
Dạ, cảm ơn anh Tiến Dũng. Nhưng mà nói đến allergy thì lately là Mai Trâm đi bác sĩ cũng nói là mình bị allergy. Nhưng mà hình như cái allergy của Mai Trâm hình như khác với những người khác. Là không biết cái allergy của anh Tiến Dũng mùa này thì như thế nào, anh Tiến Dũng cảm thấy như thế nào, và nó tệ nhất là nó sẽ như thế nào?
Chỉ khó thở rồi chỉ có mũi mình là bị rồi, cái nose tức là bị cái hệ thống về sao thì gọi là hô hấp bị vấn đề.
Dạ.
Hình như có cái bọng gì mà nó ra bọng đỏ, bọng mấy gì cái phấn nó phải khè đó. That's the one, it's the worst one.
Nhưng mà chắc chắn là những người mà allergy nặng nhanh Tiến Dũng là mỗi ngày phải dùng thuốc có toa bác sĩ, hay là đợi tới mùa mà mình cảm thấy nó tệ hơn thì mình mới uống thuốc, hay là phải uống thuốc quanh năm?
Anh thì dùng cái nose spray, tức là cũng có toa bác sĩ, thì dùng cái người bạn này thì họ cũng dùng cái đó, cũng share cái đó rất là good, nên Dũng sử dụng cái đó thấy ok. Thì mỗi lần mà bị nghẹt thở lắm rồi mới dùng, tại vì cái những thuốc allergy thì Dũng thấy đó là Benadryl hay là những cái về Clintin nó không work nhiều, nên Dũng nghĩ là thôi cái khi nào nó nghẹt thở quá là lấy đó xịt đỡ rồi ngủ thôi. Chứ lúc trước thì ở bên California thì cũng ngồi luôn, cái việc nó bị nặng lắm quá đấy, xịt thì nó đỡ hơn chút, tức là nằm thì cũng được nghiêng, nhưng mà cái xịt thuốc thì nhưng không bị nhiều, nó bắn nhiều một hai ngày thôi, nó là khác một hai ngày nặng thôi rồi sau đó cũng ok, tức là cái system mình cũng phải back lại. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì được chứng khoán có con số mismatch với màu xanh số màu đỏ, và sáng nay Dũng sẽ gửi về những thông tin về rất là thú vị của sáng ngày hôm nay, các quý vị. Trước khi mà gửi đến vị những thông tin đó thì Dũng sẽ mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì giảm 58 điểm, Dũng nghĩ là những con số này sẽ nhẹ, nó không có lên xuống nhiều lắm vào ngày hôm nay, bởi vì cái report ngày hôm nay đưa ra thì nó không có gì là ghê gớm lắm. 40.803 điểm đó là Dow Jones, trong khi đó thì Nasdaq lên được 49 điểm là 17.445 điểm. S&P 500 lên được 9.5563 điểm, dầu thô lên 1.13 xu, 68.44 xu cho một thùng dầu thô, vàng lên được 3.20 xu, một con số kỷ lục mới là 2.572.60 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 5.71, 30 năm là 6.41, vàng ở Việt Nam mua vào là 78.500.000, bán ra là 80.500.000. Đây là số giá vàng của doanh. Còn giá vàng ở chợ đen thì chúng ta nhớ là nó cao rất là nhiều nha, tại vì hôm nay con số vàng kỷ lục mới rồi, không có nằm số này nữa. Bản tin đầu tiên thì sáng hôm nay Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc tăng lên 2.000 người, tức là unemployment rate nó tăng lên được 2.000 người và tổng số là 230.000 người, chấm dứt vào tuần lễ 7/9. 2.000 người này, con số mặc dù nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó cũng ảnh hưởng chút xíu, cái tụi không có nhiều. Trong cái bản kinh kế là bản tin mà tôi cho là rất là thú vị. Thú vị là như thế này, cái những cái tạo về report đưa ra đó, nó không có accurate, nó rất là xạo. Thì tôi biết rằng cái gì, người ta nói là giấy không bọc được lửa hả? Hay là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mà tôi đang làm cái bản tin này, đặc biệt những người mà ngồi như Tiến Dũng làm thì lòi ra hết. Còn có vị thấy coi, vị không có để ý đến thôi. Và đặc biệt giới trẻ ngày hôm nay không để ý đến, thí dụ như ngày hôm qua, xin lỗi ngày thứ hai, thì Bộ Thương mại cho biết rằng cái inflation, tức là cái lạm phát, nó giảm từ 2.9 còn 2.5. Ok, quý vị nhớ không, phim làm mới tỉnh đâu là thị trường chứng khoán lên rất là nhiều. Trong cái đó sáng hôm nay thì cũng Bộ Thương mại report là cái PPI, tức là cái gọi là cái Producer Price Index, tăng lên 0.2% là cái tháng rồi, tháng 8, 2 tháng 8. Hiện tại bây giờ họ nói một năm tròn, từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 8 năm nay đó, là nó lên 1.7%. Trong khi đó thì cái annual rate hiện tại bây giờ, food and energy thì lên 3.3%. Ok? Tôi xin giải thích cho vị như thế này. Cho vị vậy, Tiến Dũng đưa ra một cái thí dụ mà vị hiểu liền. Tiến Dũng mua một cái ly, cái giá wholesale, Tiến mua sỉ và bán lẻ, ví dụ là người resell hay là retail ha, thì Dũng mua cái ly một đồng, ví dụ sẽ bán được một đồng 20 xu, wholesale là một đồng, bây giờ wholesale nó lên một đồng mốt, ví dụ không thể nào bán một đồng 20 xu được, nhưng phải lên bán một đồng 30 xu, tức là mình lúc nào cái profit phải là 20%, Dũng lấy một cái basic cho vị hiểu thôi, một cái basic cho chúng ta thể nhìn và hiểu liền cái bản tin. Ngày hôm kia, họ nói rằng cái inflation về cái Consumer Price Index xuống từ 2.9 xuống còn 2.5. Hôm nay, họ lại nói rằng giá bán sỉ tăng lên 0.2%. Vậy thì, cái người đứng giữa là cái người bán retail đó, họ bán lỗ à? Quý vị hiểu câu chuyện này không? Hiểu cái bản tin này không? Tức là thấy rằng, nó tào lao vậy không? Vậy mà có những người mà họ phải là họ tin cái gì? Tin là như thế nào? Điều này thích quý vị như thế này. Ngày hôm nay á, giới trẻ ngày hôm nay và chính cá nhân quý vị nữa, nếu chúng ta không có quan tâm đến về kinh tế, chúng ta không quan tâm đến chính trị hay là xã hội ngày hôm nay, it's okay, I don't care. Chỉ đi làm, kiếm tiền, đi về lo gia đình. Good. Đời sống rất là an nhàn, rất là good. Nhưng mà quý vị nhìn tới khi cái sự vô tình đã ảnh hưởng đến cái đời sống con em mình sau này và chính cá nhân quý vị hiện tại bây giờ. Ok. Nếu quý vị nói về, ví dụ sẽ thích sơ về dân chủ, đảng dân chủ. Ok. Hai cái đảng Cộng hòa Dân chủ, quý vị muốn bầu ai chuyện quý vị, nếu không có khe. Nhưng mà nếu mà nhìn chung lại, mà Dũng theo dõi 4 năm nay đó, gần 4 năm nay, thật sự ra đảng Dân chủ có một cái đường lối giúp người dân, họ giúp người dân. Ok. Những người nghèo cũng có sự giúp đỡ, những người giàu là bị đánh thuế vân vân. Nhưng mà cái sự giúp đỡ của họ, nó thiếu cái sự tính toán. Lack of knowledge. Thiếu sự tính toán. Nên khi họ giúp, họ chỉ lấy tiền của họ, lấy tiền của người dân, tức là tiền của thuế người dân để giúp. Chứ họ không tạo ra một cái cơ hội để người nghèo làm cách nào sống better hơn. Người ta thường nói cái câu mà dùng cho rằng, cho cái cần, chứ không ai đi cho con cá hết đó. Người đồng ý không? Giúp ngặt chứ không ai giúp nghèo. Bây giờ như thế này. Ví dụ nói ra vì không hiểu gì, nhưng sẽ giải thích thì hiểu liền. Gần 4 năm nay, khi mà ông Biden làm tổng thống đó, thì ông siết chặt về cái energy. Ông muốn tất cả đều năng lượng sạch. Nhưng mà khi ông làm như vậy đó, thì nó lại tạo ra cơ hội về inflation, một cái áp lực. Vì sao? Xăng thì lên xuống một cái, tất cả mọi xuống theo liền. Xăng xuống, tất cả mọi thứ xuống theo liền. Vậy thì những cái tài phiệt, những cái nhà càng giàu hơn, cái anh nào nghèo càng nghèo hơn. Thí dụ trả 4 năm về trước, trả tiền điện 100 đồng một tháng, tiền nước 50 đồng một tháng, xăng mỗi tháng 400 đồng. Bây giờ thì cũng xăng mỗi tháng trả 600 đồng, tiền điện 200 đồng, tiền nước 100 đồng. Nó lên gấp đôi luôn. Và chưa kể cái insurance của vị đang mua hiện tại bây giờ. Insurance xe, insurance nhà, insurance bảo hiểm về y tế, tất cả mọi thứ lên crazy. Vậy thì cái người giàu là ai? Là những người chủ của cái đó, những người chủ hãng điện, người chủ hãng xăng, người chủ hãng bảo hiểm. Tất cả người chủ đều giàu sụ, còn những người dân thê thảm luôn. Vậy thì vị nghĩ rằng đảng Dân chủ giúp chỗ nào? Quý vị đồng ý điều đó không? Tức là họ giúp, nhưng mà họ phải có một cái logic, phải có một cái suy nghĩ thiệt là kỹ. Họ phải giỏi về kinh tế, họ phải giỏi về cái đường hướng đối ngoại và đối nội. Làm cách nào? Ví dụ như tôi cấm energy. Những cái gì xăng dầu tôi cấm hết. Nhưng những cái phần nào mà tôi nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến kinh tế Hoa Kỳ, chẳng hạn như vận chuyển hàng hóa, sử dụng xăng thoải mái đi, để cho hàng hóa xuống, anh nào lên giá, coi chừng chứ thôi. Thí dụ như vậy, người đồng ý không? Tức là họ phải có một cái suy nghĩ, một cái chiến lược nó rõ ràng, một cái strategy thật sự là clear để giúp cho cái kinh tế của Hoa Kỳ và đặc biệt đời sống người dân nó đi chung với nhau mới được. Còn cái kiểu mà họ làm hiện tại bây giờ, người giàu càng giàu thêm. Các vị thấy không? Tesla, hàng họ bán xe, họ không cho đi xe xăng, bán xe điện. Ai giàu, Tesla giàu lên. Chứ không có nhãn hãng xe điện gần chết, đuổi nhân viên quá chừng, xe xăng. Thời điểm đó bị nhớ không? Đi đến mua xe xăng, không có xe. Họ block lại, không cho nhập xe. Thì đó là thê thảm. Trong đó người nghèo, muốn mua xe điện, mua không nổi. Tesla 40-50 ngàn một chiếc, tiền đâu mà mua. Trong đó chiếc xe Corolla chạy ra mua 10-20 ngàn mua được liền. Nên cái sự gọi là cái plan của họ, cái lòng tốt của họ không ai phủ nhận, họ tốt, họ giúp đỡ, yes, nhưng mà cứ lấy tiền của ngân sách, ngân khố Hoa Kỳ giúp, tại vì họ cạn kiệt rồi, thì cuối cùng cái nợ nó lên bao nhiêu? 37.000 tỷ bây giờ, gần 37.000 tỷ. Nên quý vị thấy rằng wow, cái làm cách nào để giải thích quý vị hiểu hơn nữa, nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc như vậy thôi, là chứ vì đủ hiểu rồi. Chúng ta tạo cơ hội cho một cái đảng mới, họ làm việc như thế nào. Tôi thấy thật sự là Dũng xin lỗi, là ví dụ thấy theo cái mắt của mình và cái đời sống đó, thì thời điểm mà ông cụ cái tổng thống Donald Trump, thời điểm đó kinh tế really good, kính thưa vị, sắp tới nữa đây, như vậy tôi thấy là đồng ý với Dũng là hãng xưởng đóng cửa liên tục không? Đóng quá chịu đóng không? Sáng nay một cái nữa đóng nữa. Ví dụ rất là mệt mỏi khi đưa những bản tin này. Rất là buồn. Burger Fry cũng phải ra bankruptcy sáng hôm nay. Burger Fry là một cái thương hiệu franchise mới ra đời năm 2020. Tức là được ra IPO đó, được lên sàn chứng khoán 4 năm về trước. Sáng hôm nay xin lỗi, chúng tôi bankruptcy. Và họ có một cái trụ sở chính ở bên Florida. Cái Burger Fry này có khoảng 51 cái tiệm pizza và 93 cái tiệm burger. Họ làm nấu ăn cũng ok lắm, nhưng mà cuối cùng họ chịu không nổi, cũng phải đóng cửa. Và nhiều lắm, cái gì rất nhiều những cái cơ sở thương mại đóng cửa trong những năm gần đây rất là nhiều. Và thì cái tiếp nữa, tin vui cũng cho rằng wow, bản tin này thú vị. Dù ít khi nào mà quảng cáo cho Apple lắm, tiêu không sợ Apple, nhưng mà cái bản tin này Dũng nghĩ rằng nó good, tại vì cái device mới sắp sửa ra đó, nó change cái game, nó gọi là game changer. AirPods, tức là chúng ta gọi là cái earpods á, earpods là chúng ta thường thường để cho tai nghe, hay là gọi là cái Bluetooth hả, thường thường Việt Nam gọi là cái Bluetooth hả, cái tai nghe đó. Cái earpods này đó thì Apple sẽ cho ra vào 1-2 tuần tới đây. Mà cái này nó có cái tên là AirPods Pro 2. Cái này là cái lồ để tai nghe, và Tí Dũng cho rằng thú vị. Tại vì cái AirPods Pro 2 này nó có chức năng giúp cho người bị khiếm thính, tức là những người nào mà nghe không rõ, mà cái scale của họ là từ nhẹ cho đến trung bình, nếu mà nặng hơn thì chúng ta phải đi bác sĩ để mua cái máy tốt hơn. Nhưng mà cái AirPods này đó, nó thể giúp những người bị hơi lãng hơi nặng chút, nhưng mà nặng hơn nữa thì có thể phải đi mua cái máy của tòa bác sĩ. Khi mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra cái luật rằng những cái người bị khiếm thính đi mua máy không cần tòa bác sĩ, mà những cái máy này có thể mua freely trên những cái counter, over the counter, thì Apple lợi dụng cái bản tin này, lợi dụng cái cơ hội này, đã sản xuất được một cái earpods mà giúp cho những người bị khiếm thính. Ví dụ thấy là tin vui nha, tại vì thứ nhất nó không có mắc lắm, chỉ mới nghĩ là khoảng nhìn $500 lại là maximum rồi, khoảng đó thôi. Sau đó những cái máy mà đặc biệt cho những người khiếm thính là cả $1,000 trên này, quý vị. Nên cái này thứ nhất là brand name của Apple, high tech, một công ty high tech làm, và có thể return nếu ta không có cảm thấy là không hài lòng. Nên Tí Dũng hy vọng rằng quý vị nào có gia đình mà những người lớn tuổi đó mà bị lãng tai đó, thì cái này cũng dễ lắm, chúng ta chỉ cần gắn lên đây thôi, hai bên mà nghe được, mà nghe rất là rõ nữa. Tí Dũng hy vọng rằng đây là cái cơ hội cho những người Việt Nam mình, mà những người bị khiếm thính đó, có cái máy trợ thính sang chảnh để mà thể sử dụng, cái thưa vị. Và bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay thì có liên quan đến những nhà lập pháp của Hoa Kỳ, đa số về Hạ Viện. Họ đã yêu cầu ông Biden phải ký một cái luật càng sớm càng tốt, tức là chấm dứt những cái kiện hàng nho nhỏ ship từ Trung Quốc qua Mỹ. Ví dụ ta thường sử dụng cái danh từ là Hoa Kỳ đóng tất cả cửa lớn, nhưng mà mở tất cả cửa sổ là đây. Tức là họ sẽ có một cái tariff cho những cái công ty Trung Quốc nhập hàng vào Mỹ 30-40%. Nhưng mà trong cái đó thì những cái kiện hàng nho nhỏ nhập vào Mỹ không đóng thuế. Và họ nói rằng đặc biệt hơn nữa là Timu và Shein đã lợi dụng cơ hội này gửi hàng qua rất là nhiều. Họ nói rằng với những kiện hàng Hoa Kỳ nhập vào Hoa Kỳ trước đây đó, năm 2015 đó, những cái kiện hàng không đóng thuế là 200 đồng, dưới 200 đồng. Ngay bây giờ, 800 đồng là không đóng thuế. Nên các nhà lập pháp ở đây là một cái lỗ hổng mà chính phủ Hoa Kỳ nên quan tâm đến. Tại vì họ gửi ồ ạt như vậy đó, thì chẳng khác nào ví dụ như một cái thùng container là 5.000 thì họ gửi chỉ cần vài lần là thấy đủ rồi, khoảng chừng 5 lần, 6 lần, 7 lần là thấy bằng cái thùng container rồi, 800 đồng. Quý vị đồng ý không? Nên ví dụ nghĩ rằng đây là cái lỗ hổng mà chính phủ Hoa Kỳ nên quan tâm đến. Chưa xong nữa, họ nói rằng chưa bao giờ mà thuốc và thuốc ma túy được nhập vào Hoa Kỳ một cách hợp lệ như vậy. Mặc dầu theo cái thông tin này thì cũng chưa thấy một cái report nào là họ bắt những cái fentanyl trafficker, tức là những cái fentanyl là những cái thuốc lúc mà imenotan, fentanyl là những thuốc kích thích. Chưa thấy, nhưng mà họ nói rằng nếu mà không chặn đứng, tại vì những cái này đi vào without customer inspection, những cái kiện hàng gửi từ Trung Quốc qua mà 800 đồng trở xuống đó giá trị thì họ không có cần inspection, tại vì nó nhiều quá đi họ không inspect được. Thì những cái gói hàng đó, 100 gói hàng at least cũng dướng vào 1-2 gói, và trong những cái gói đó nó có thuốc drug, thuốc phiện này nọ để nhập vào Hoa Kỳ. Nên họ yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ nên ký cái sắc luật này càng sớm càng tốt. Ví dụ nghĩ rằng đây là secret one, nên ví dụ Hoa Kỳ nên suy nghĩ lại. Còn không thì thứ nhất là họ nhập vào một cái thoải mái không đóng thuế rồi. Thứ hai nữa là thuốc, những cái thứ mà gọi là đồi trụy ha, đồi trụy cái được nhập vào Hoa Kỳ rất là dễ. Kính thưa quý vị, xin trở lại bài chấm.
Cảm ơn với những bản tin về kinh tế sáng nay của anh Tiến Dũng. Thường những năm gần đây, những tháng gần đây thì mình nghe những cái bản tin về kinh tế, thất nghiệp, đóng cửa, bankruptcy nhiều rồi, những cái bản tin negative nhiều. Nhưng mà sáng nay anh Tiến Dũng đưa một cái bản tin vui, anh Tiến Dũng cho là vui, của hãng Apple. Thì cái AirPods Pro, Mai Trâm nhớ là hình như Mai Trâm có mua một cái bình AirPods Pro đó, thì đeo cái đó nó khác với những cái AirPods đời trước, là có nghĩa là khi mình đeo vào mình không có thể nghe bất cứ một cái tiếng ồn nào từ bên ngoài cả, và rất thích hợp cho những lúc mà mình đi exercise trong phòng gym, để mình đeo vô mình nghe nhạc, mình nghe bất cứ điều gì. Nhưng mà ngày hôm nay sắp sửa ra một cái AirPods Pro 2, giống như anh Tiến Dũng nói, giúp cho những người có thể là bị khiếm thính. Và không biết anh Tiến Dũng nghĩ như thế nào, nhưng mà Mai Trâm nghĩ là ở cái tuổi anh Tiến Dũng đã cần chưa, chứ khi mà nó ra là Mai Trâm phải đi sắm một cái cho riêng mình. Và riêng những người mà họ bao lâu nay họ vẫn thích thú chú ý đến cái stock của Apple, thì qua với cái việc cho ra đời cái Pro Pod 2 này, nó có lợi như vậy, thì những người mà họ hay để ý đến stock của Apple có cần chú ý thêm không anh Tiến Dũng?
Cái thứ nhất là cái tuổi nào mình nghĩ là mình cần khiếm thính á, thì mình không cần cái riêng Tiến Dũng, đến một ngày nào đó mình không muốn nghe nữa đó là Dũng không cần mua máy đâu. Tại vì cái những lúc mình không muốn nghe nên mình cũng lợi dụng cái cơ hội là ủa nói gì tôi không nghe, hay đòi nợ gì đó ủa như vậy không nghe, còn mình đeo máy vô rồi họ nói xấu gì mình nghe thì mất công lắm, nên mình cũng làm lãng được, phải không? Là cái lợi thế của những người bị khiếm thính. Cái thứ hai quan trọng đó là cái Apple á, thì Dũng nghĩ rằng nếu mà cái AirPods only đó thì nó không có tạo được một dấu ấn để mà cái Apple stock nó lên nhiều hoặc nó lên nhẹ nhẹ thì có thể lắm thôi. Nhưng mà thật sự đây là cái new một cái device mới ra, thì mình không biết là nó sẽ tốt hay là nó sẽ như thế nào, mình chưa biết. Ví dụ đeo vài bữa sau nó ồ này ồn quá thì họ không bán được, thì mình lỡ ôm một đống cổ phiếu thì rất là tai hại. Nên ví dụ nghĩ rằng nó không phải là một cái dấu mốc hay là một cái milestone để chúng ta mua, dựa lên đó mà chúng ta mua cái cổ phiếu của Apple thì cẩn thận, quý vị. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị không, và chúc Mai Trâm có một ngày thứ năm vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, vừa rồi là quý vị vừa theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình ngày hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào sáng ngày mai thứ 6 cũng vào giờ này.